Ngày hôm nay gọi là ngày mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia có cái pháp hội ở đó. Mình lý do mà thầy có những pháp hội ngày Quán Âm thì nhắc cho quý vị nhớ cái tầm quan trọng của cái tâm từ bi. Cái pháp mà thầy tu dạy quý vị tu đó để giúp quý vị phát triển cái tâm từ bi. Lúc mà thầy tu mình đó, trong lúc mà vô thất đó, tu mấy năm trời đó, sướng như sao lắm, rất là thoải mái, rất sung sướng. Lúc đó ngài Tiên Hóa mới ra lệnh, ngài nói là thôi con đi dạy đi. Thầy cái phản ứng đầu tiên của thầy là sao? Thầy nói không, thầy không dạy đâu, thầy không dạy đâu, thầy không muốn dạy thế nào ấy. Rồi cuối cùng ấy, cuối cùng á, kinh nghiệm cho biết á, là ngài Tiên Hóa làm gì, biểu làm gì thì nên làm đấy, tại ngài có cái trí huệ mình cũng có. Tất cả những cái gì mà ngài Tiên Hóa dạy thầy đều là có lợi cho thầy. Anh thầy bài học khác mà học từ lâu rồi đó, một khi người thầy mà bỏ thì giờ ra mà nói một câu á, dạy một câu đừng có để nó phí. Thầy biết mấy cái gì mà thánh tăng như vậy dạy một lần á, dạy mà mình không chú ý tới nghe lời chỉ dạy của ngài, lần sau khó mà được dạy lắm. Lúc đầu thầy mới quyết định là dạy. Lúc đầu nó khó khăn lắm, với là khó chịu dễ sợ lắm. Tại mình sống tâm tu trong cái thiền lạc mà sung sướng dễ sợ, mình ra vào cái thế giới thế tục lại thì khó chịu dễ sợ. Và cái lúc dài nó khó chịu dễ sợ, có những cái phiền phức, có những cái phức tạp mà không thể nào kể hết quý vị được. Sau này, sau vài năm sau, thầy mới bắt đầu hiểu tại sao ngài Tiên Hóa dạy thầy là biểu thầy phải đi dạy. Thầy mới hiểu rằng ngài Tiên Hóa bắt thầy đối diện với cái khó chịu, cái mà mình không thích. Khi mình làm, bắt làm cái chuyện mình không có thích đó, mình có hai cái lựa chọn. Mình có thể hoặc là bỏ cuộc, hoặc là mình tiếp tục làm. Nếu mình bỏ cuộc đó, thì mình sẽ không bao giờ hiểu tại sao thầy không biểu mình làm như vậy hết. Nếu mình tiếp tục làm đó, thì từ từ mình sẽ hiểu. Từ từ sẽ hiểu tại sao ông thầy ấy. Sau này thầy mới hiểu được là tại vì nhờ dạy như vậy thầy mới thấy cái sự khó chịu. Mình thấy mình cái tâm thầy nói là trước giờ mình sống một cách đơn giản, bây giờ đủ thứ rùm bè hết. Trước đó không có gì hết, không cần gì hết. Bây giờ bộ nhân cần có cái máy điện toán, cần có cái máy để thổi hình lên, rồi phải sửa soạn bài, xong phải đọc kinh, rồi đủ thứ hết đó. Học trò thì dạy nó không nghe lời. Sau này thầy bỗng nhiên thức tỉnh là thầy mới hiểu mình thiếu một cái rõ ràng như sợ mà tại sao mỗi ngày mỗi tuần mình dạy mình khó chịu. Từ từ thầy mới hiểu tại sao thầy khó chịu, tại mình thiếu cái lòng từ bi. Thầy nói quý vị nghe nè, cái mà nó xấu, cái mà thiếu cái đẹp đẽ, thiếu cái nhã nhặn là mình biết mình đúng, mình làm theo cái đúng của mình. Thầy gọi cái đó là cái xấu. Tại sao vậy? Vì biết không? Cái thế giới này con người ta ai cũng như vậy hết á. Nghĩ là mình đúng và mình làm theo cái đúng của mình. Mình biết mình đúng thì mình làm như vậy, thì mình làm theo cái đúng của mình, thì mình không coi trọng cái đối phương, cái tình cảm với cái mình không coi trọng cái người ta. Okay. Tại cái ngã mình, cái bản ngã mình á, cái bản tính của bản ngã mình á, nó đòi đúng và nó đòi được người ta công nhận là mình đúng. Phải không Kim Điền? Dạ. Ok, có gì biết cái bản ngã là cái nó xấu nhất. Nó đòi phải được đúng. Có ai như vậy không? Chứ bạn cái đó là cái đó mà khiến mình người ta mất cái thiện cảm với mình. Khi nào mình cũng đúng hết, có gì xấu hơn cái đó. Quý vị thấy không? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát á, tất cả mọi người đều sùng kính ngài. Tại sao? Tại cái tâm từ bi của ngài. Ngài không đòi đúng. Tại vì mà đúng á, mình nên phát triển cái lòng từ bi của mình. Cái người á mà thường nhân á, ta có cái lòng từ bi. Nếu quý vị mà thiếu lòng từ bi á, là không phải là cao cấp của cái nhân loại. Đây là sự khác biệt lớn lao nhất giữa cái đại thừa với tiểu thừa. Cái đại thừa, cái vị tu đại thừa để phát triển cái lòng từ bi, tu một đúng pháp đại thừa tự động cái tâm đại từ bi mình càng ngày nó càng phát triển. Thầy gặp nhiều người trong người tăng ni đó, thầy gặp rất là nhiều, mà đa số người tăng ni thầy gặp toàn là thiếu từ bi ấy. Mà thầy mới thấy họ không cách nào mà họ mở được cái tâm này. Ok, chẳng cái tuần này thầy mới đổi một cái vị thầy, tại vì ông thầy này không hợp cái chương trình phát triển tăng đoàn của thầy. Thầy cố gắng giảng rất nhiều. Những cái vị biết môn dạy như vậy, có từng những cái mỗi người nó có cái chương trình dạy cho họ để họ hiểu, mở cái trí huệ rồi. Okay. Mỗi người mình dạy, mỗi lần dạy người như vậy phải có, bây giờ họ từng bước để giúp họ mở cái tâm, mở cái trí của họ. Một cái những cái điều kiện mà thầy có đó, những người tu sĩ trong tăng đoàn thầy mà được huấn luyện, được đầu tư để huấn luyện, để nhận cái huấn luyện là có cái khả năng của từ bi. Con người không có từ bi không thể nào hiểu được đại thừa, không cách nào hiểu được. Quý vị có thể đọc được cái chữ, quý vị có thể đọc tục lầu luôn nữa, quý vị có thể nói giảng thao thao bất tuyệt, nhưng điều thiệt sự trừ phi quý vị có cái tâm từ bi, quý vị mới có thể thật sự hiểu được cái chiều sâu của đại thừa. Thành quý vị biết cái bí mật của đại thừa là vậy. Con người chỉ khi nào có cái tâm đại bi mới có thể cần hiểu được cái pháp đại thừa, không có cách nào hiểu được. Ngày hôm nay không phải là ngày để mình ăn uống no nê vui vẻ, có cái đó, ăn uống vui vẻ no nê cũng có quan trọng, nhưng có quan trọng nhất là mình tự nhắc mình đó. Cái tâm mình ngày hôm nay, cái tâm từ bi mình có phát triển là không, đã phát triển là không. Trở lại cái kinh Kim Cang, tâm 643. Kinh Kim Cang là đặc biệt lắm, có rất nhiều cái khúc mà người ta cứ trích ra, cứ nêu ra hỏi. Cái phần này phần nói là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai không bất khả đắc. Rất nhiều người nói cái câu này, nêu ra cái câu này, trích ra cái câu này, nhưng đều không hiểu ý chính của câu này. Câu này chỉ có nghĩa là không nên suy nghĩ. Cái vị nghĩ cho qua, mình chuyên môn mỗi ngày mình tới sở là thầy chắc chắn rất nhiều người ngồi đó mà mơ mộng về quá khứ, về tương lai, đúng không? Tất cả đều là cái sự phung phí của cái suy nghĩ mình thôi. Bớt suy nghĩ đi. Đức Phật dạy rằng cái gì nghĩ về quá khứ, về nghĩ cái chuyện tương lai, về nghĩ cái chuyện hiện tại đi nữa, nó đều là vọng tưởng hết. Thành ra bên thiền tông ta nói là đừng suy nghĩ, dễ nói hơn là làm. Tâm 643 này kể một cái câu chuyện giữa Mã Tổ và Thạch Đầu và đệ tử của Mã Tổ. Trong thế kỷ thứ 8 Trung Quốc thì lúc đó là cái thiền tông của người Hoa nó bắt đầu phát triển. Sau cái thời ngài Lục Tổ đi thì cái ngài thiền sư Mã Tổ với Thạch Đầu đó là hai người thầy rất là quan trọng trong cái lịch sử của thiền tông Trung Quốc. Tại vì ngài Mã Tổ là vị thầy của những cái tổ của dòng Quy Ngưỡng và dòng Lâm Tế. Rồi bên ngài Thạch Đầu đó là làm thầy cho những vị tổ sư của ba cái nhà thiền tông là Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm, Tào Động và Duyển Mệnh, Vân Môn. Ok, thời đó là hai vị đó là nổi tiếng nhất trong cái lịch sử thiền tông của Trung Quốc. Thì một đệ tử của ngài Mã Tổ đi qua viếng thăm ngài Thạch Đầu, thì ngài Thạch Đầu thiền sư mới hỏi là ô thầy ở đâu đến, từ đâu đến. Thường thường mấy cái vị sư gặp nhau ta hỏi như vậy đó, thầy từ đâu đến. Ok, hồi đó mọi người muốn học thiền đó thì tới phía về Giang Tây để mà học với ngài Mã Tổ. Ngài Tổ đó là cái trung tâm huấn luyện của ngài. Ngài Thạch Đầu thiền sư mới hỏi vậy là thầy phải là học trò của Mã Tổ. Ông sư hỏi đúng. Thầy ngài Thạch Đầu mới gặp học trò của Mã Tổ cũng khá là chọt ngay lập tức. Thành ra thử hôm nay đây cái chỉ vào phần một cái đống củi đó, phải không? Ông có giống như đống củi này không? Ừ. Ông thầy ông nghẹn họng luôn, ông phải lật đật ông chạy về hỏi thầy, thầy cái chuyện xảy ra như vậy. Thì mã tổ hỏi cái đống đống củi nó lớn không? Ông sư nói rất là lớn. Thì ông mã tổ trả lời như vậy là ông rất là mạnh, con rất là mạnh. Thầy sư phụ, ý sư phụ là sao? Nói là ngã tổ mới nói là con phải mạnh lắm mới đem cái đống củi nó từ xa mà trở về lại đây. Đây là cái chuyện mà thường xuyên cho những cái người mà còn mê muội. Ông này kẹt vào cái quá khứ. Thành cái người này mà học biết bao với ngài mã tổ vẫn chưa hiểu được như thường. Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Quý vị, mấy vị thiền sư ta dạy học trò như vậy đó. Ta dạy một cái câu ngắn ngắn thôi. Thì tôi tuần trước mới nghĩ ra chuyện này. Thì nhưng đều không ai thích cái chuyện này. Đây sự khác biệt giữa cái có thầy và không có thầy. Cái người hoa đó, người ta rất là khôn ngoan, ta có trí huệ. Cái người hoa đó, cái truyền thống người hoa đó, Phật giáo người hoa đó, là đi tầm sư, đi kiếm thầy. Kiếm thầy như vậy để người thầy dạy cái sơ xuất của mình, cái vô minh của mình. Cái gì thấy là thầy nhắc lại câu chuyện mà tại sao ngài Thiện Hóa biểu thầy đi dạy. Tại vì khi mình chỉ như vậy là cái người thầy chỉ cái vô minh, chỉ ngay thẳng tới cái vô minh của mình cho mình thấy. Bắt như ngài Thiện Hóa bắt thầy đi dạy để gì? Để chỉ vào cái vô minh của thầy. Nó rõ ràng như vậy. Quý vị biết không? Đại thừa xứ này, cái hiểu đại thừa xứ này là tìm cái người thầy. Quý vị biết không? Cái vô minh là gì? Cái bản tính vô minh đó là mình nghĩ, mình biết. Quý vị thấy cái chuyện đó không? Quý vị thấy được không? Mình nghĩ mình biết, mình nghĩ mình đúng. Thành mình không thể nào thấy được hết đó. Cái vô minh nó núp ở chỗ đó đó. Núp ở sau cái tư tưởng là mình biết, mình đúng. Tất cả mọi người đều như vậy. Mình nghĩ là mình biết. Thầy nói mình không tin. Thầy kể cái gì nghe mà thầy tiếc dễ sợ. Thầy rất là tiếc. Cả mấy tháng trời này, thầy muốn cho cái ông sư kia thấy rõ ràng cái vô minh của ông. Ông nhất định không tin. Nhất định không tin. Thành cái việc biết cái truyền thống nguyên thủy, họ không có cái truyền thống là đi tầm sư. Thành ra khi mà gặp người thầy, họ không có mở tai mở mắt ra để mà thâu thập cái lời chỉ dẫn người thầy đang chỉ cái vô minh của họ. Mà họ không chịu nghe. Dễ sợ lắm. Cái vô minh với lại cái ngu si nó khác nhau chỗ nào. Thì biết không, cái vô minh đó là mình không biết mà mình nghĩ là mình biết mới gọi là vô minh. Minh là gì? Minh là sáng. Mình thiếu cái sáng suốt. Cái người vô minh là người thiếu sáng suốt mà không biết là mình thiếu sáng suốt. Thành Đức Phật hay dạy hay dễ sợ. Thế vì thấy nó khác biệt dễ sợ. Đức Phật hay dạy hay dễ sợ. Không phải cứ vì dốt mà cứ vì vô minh. Cứ vì biết cái đó là cái sự mê muội đó. Cứ vì biết sự khác biệt giữa cái ngu si với vô minh là sao. Ok. Cái ngu si là cái người đặt, không thể nào hiểu được hết đó, nhét vào không được nữa. Cái vô minh nó nguy hiểm hơn nhiều. Tại sao? Tại vì mình có thể hiểu được mà mình nhất định không chịu hiểu. Mình không chịu. Cái nào tệ hơn? Cái nào nó tệ hơn? Ngu si tệ hơn. Phải là vô minh. Hai cái sạn cũng được hết. Sự thật là mình là một trong hai cái. Cái bà này tội dễ sợ lắm. Bà không hiểu gì hết đó. Con người mình á, mình bay mình bị kẹt một hai cái đó. Tất cả mọi người đều kẹt một trong hai cái. Thầy biết thầy nói là xúc phạm quý vị dễ sợ lắm. Nhưng sự thật là vậy đó. Quý vị đang kẹt một trong hai. Đừng có nhìn mặt thầy như vậy. Nhất mấy người phụ nữ bên này nè. Tất cả mọi người đều bị kẹt một trong hai. Cái bà ông này chuyên môn suy nghĩ. Hiền Trì, con nghĩ sao? Cái nào tệ hơn?
Vô minh thầy.
Vô minh. Ok. Cái vô minh ngu si cái nào tệ hơn? Ngu si tệ hơn. Quảng ngân không giơ tay. Hả?
Hai cái tệ hết.
Hai cái giơ tay hai lần. Cái vô minh nó nguy hiểm hơn. Tại sao như vậy? Nếu dạy mà không chịu nghe lời, mà nhất định không chịu nghe lời đó, không được dạy nữa. Còn nó ngu, mình biết nó ngu rồi á, thì mình cứ dạy hoài à. Cái người mà vô minh á, hiểu, biết đều, biết đúng, biết sai, biết quấy, thì nhất định không chịu nghe lời. Ông thầy không bao giờ phí thời giờ đấy. Không phí thời giờ được. Ok. Cái người mà dốt đặc á, mình dạy cho họ để họ từ từ họ có cái cơ hội, họ mở được cái tâm của họ, vẫn còn cái cơ hội như thường. Ok. Họ chưa có khả năng, thành ra mình vẫn còn cái cơ hội để phát triển khả năng của họ. Còn cái người mà có khả năng rồi mình nhất định không nhận, cái người đó là hỗn xược. Là không được dạy nữa. Hiểu chưa? Cái người hỗn nó không được dạy đâu. Quý vị mà không tôn trọng cái lời, cái pháp á, cái giáo pháp á, quý vị không được dạy đâu. Không ai dạy đâu. Không ai nói cái việc cái chuyện này hả? Quý vị dốt đặc hay là vô minh? Con người nói với thầy, nếu người chẳng thay như vậy thì con chẳng là con đặc hơn là con vô minh. Thầy hỏi, nếu như con nghĩ là con chỉ đặc thôi, tại sao con vẫn còn ngạo mạn như vậy? Tiếp tục. Tu Bồ Đề ý ông ra sao? Nếu có người lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thất bảo dùng để bố thí, người ấy vì nhân duyên này được phước nhiều chăng? Như Thế Tôn, đúng vậy, người ấy do nhân duyên đó được phước đức rất nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức thật có thì Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Vì không có phước đức nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Cái phần này phần Đức Phật giảng về cái nhân duyên, cái duyên khởi. Đây là một cái quan niệm quan trọng trong cái Phật giáo là cái lý thuyết duyên khởi. Quyền cái Đại Thừa đó. Bên Đại Thừa, quý vị đầu tiên mà quý vị được dạy là bố thí. Tại sao phải bố thí? Bố thí là tạo công đức, tạo phước đức. Thì có phước đức mới hiểu được. Thì có phước đức mới học và tu Đại Thừa được. Thành ra quý vị vào một cái chùa người Hoa đó, thì quý vị, việc đầu tiên là quý vị được là người ta khuyên quý vị làm công quả. Làm công quả như vậy tạo phước cho mình. Tạo phước như vậy thì mình mới đủ cái phước, đủ cái sức để mà hiểu được, tu học được cái pháp. Bây giờ vào chùa ít người mà thời đại này, ít người mà dạy về cái bố thí. Mấy trong thiền đầu cũng có nữa. Ráng tính rất tiếc là tại vì quý vị phải cần cái phước á, mới tu được. Đây là nhất là quý vị ý mấy cái bên cái người nguyên thủy đó. Hạn như cái ông thầy này từ nguyên thủy tới mà cái dòng nguyên thủy thầy khuyên ông là nên làm việc, không thích làm việc. Đó, tại vì cái nguyên thủy họ không có chú trọng cái họ không dạy cái đó nó không tròn. Bất cứ cái pháp tu nào nó đều phải cần chú trọng cái phước báo, quý vị phải tạo phước báo mới có thể tu được. Quý vị biết không? Mình không thể nào tạo phước được trừ phi mình bố thí. Chẳng tối hôm qua đó, chùa 8 giờ tối có một cái lớp là tụng chú. Thầy bắt đầu dạy luyện mật tông trong một cái nhóm nhỏ nhỏ thôi. Một cái thần chú đầu tiên mà chúng tôi tu đó, từ cái trích ra từ cái chú Lăng Nghiêm. Tụng cái chú như vậy đó thì mình bình an, mình đuổi mấy cái ma quỷ nó đi. Đó. Mình làm như vậy là mình đang bố thí, mình đang giúp người khác. Bố thí là giúp người khác. Anh làm đầu tụng cái chú đó không, nó tạo rất là nhiều phước báo. Ai thắc mắc gì không? 647. À, 648. Quý vị biết cái tinh thần của cái người mà bố thí đó Lúc mà ta hiểu rồi, ta bố thí nhiều như là thất bảo của nhiều như là cát và sông Hà. Khi mà thầy đọc tới cái phần này, thầy nói làm sao ai mà giàu đến độ mà có nhiều mà thất bảo và nhiều như cát sông Hà được. Lúc đó thầy đọc thầy thấy nó hơi khó tin tí. Làm sao mà ai giàu đến độ mà cát sông Hà còn giàu như vậy, còn bố thí làm gì nữa? Quý vị nghĩ lại như coi. Tại sao quý vị phải tiếp tục cho làm cái gì? Bố thí làm cái gì? Tại sao? Quý vị cứ nghĩ lại cho coi. Mình giàu nó độ mình muốn bao nhiêu vàng cũng được hết đó. Còn cho làm cái gì? Quý vị nghĩ lại cho coi. Mình có nhiều, mình giàu nó độ mình bao nhiêu vàng mình có thể, quý vị tưởng tượng được mình có thể có hết. Mình tiếp tục bố thí làm cái gì? Bố thí cho đời sau. Cái gì cũng nhìn quá thiển cận, nhìn trước cái mũi mình không à? Thì cứ quên cái tương lai của mình. Cái gì chỉ lo cái kiếp này thôi. Mình cứ lo cái nhu cầu mình ngay bây giờ thôi nè. Nó ôm vàng. Mấy bà cụ là để vàng dưới giường với dưới nệm á. Nhiều khi nhìn cái để trong gối nữa. Ôm hay không à? Không lo đầu tư vào cái tương lai của mình. Có nhiều cái phước báo nên mà cho tất cả những cái thất bảo như vậy. Phật nhắc cho ngài tu Bồ Đề biết rằng ấy, nếu như thực sự mà phước báo có cái thực thể đó thì Đức Phật đã không nói có. Tại vì cái phước đó, nó chỉ là cái duyên khởi thôi. Nếu quý vị thấy phước báo mà nó thật á, thì quý vị đang chấp trước, đã chấp tướng. Không phải Đức Phật nói là quý vị những cái phước mà cho sông Hằng nhiều như sông Hằng không có nhiều. Đức Phật không nói rằng nếu quý vị có thể bố thí được là thất bảo nhiều như các sông Hằng đó, nó là không có nhiều. Đức Phật dạy rằng, cái chỗ phần này Đức Phật dạy rằng á, không phải là cho thất bảo như vậy nhiều như sông Hằng là nhiều như vậy, không có nghĩa là không nhiều phước, rất nhiều phước. Nhưng để quý vị có thể nhiều phước hơn nữa khi mà quý vị không chấp vào những phước báo đó. Là quý vị bố thí thì bố thí thôi mà đừng có chấp trước vào cái kết quả cái bố thí mình. Thì lúc đó cái phước báo mình nó vô tận. Câu hỏi là tùng thần chú hay là cúng dường thất bảo, cái nào nó túng nhiều tiền, cái nào nó nhiều phước hơn? Thầy nói hỏi thầy hả? Thầy trả lời tiền. Thầy trả lời là thầy giúp quý vị biết chấp trước về tiền bằng cách chấp trước về tiền dùng quý vị. Cái cô này cô dễ sợ lắm. Cô là cô chuyên môn đi bán, hai bàn tay trắng mà thuyết phục người ta buôn bán gì cũng được hết. Nhưng năm ba tháng cô này cái ngày có bán rồi, đã không hai bàn tay trắng mà xây dựng từ lập, giỏi lắm, không cần nhờ bà ấy đó. Mà cái gì bán cũng được hết. Giống như con chó vậy, nó cắn một cái rồi không bao giờ nó nhả hết đó. Chừng nào mà ký hợp đồng rồi mới nhả. Cô này dễ sợ lắm. Thầy đang đùa với cô này. Cô này muốn bán, cô hiểu. Cô hay, nó có hiểu, nó có hiểu được cái chỗ đó. Cô bán trước là cô áp lực người ta. Bây giờ cô bớt áp lực, cô mới hiểu rằng khi mình bớt áp lực như vậy, khách hàng nó thích hơn. Nó mua nhiều hơn và nó mua thường xuyên hơn. Cái người sau cái người những cái người mà mấy người mà salesman sau khi họ lớn tuổi họ mới hiểu được cái đó. Người còn trẻ ta chưa hiểu được cái đó, lớn tuổi mới xả được. Thì cái câu nói mà cái phước đức nó không có thực thể nghĩa là sao? Kinh nó khó hiểu như vậy. Ông đang nói là phước đức không có thực thể có nghĩa là cái gì nó trừu tượng, thì nó tầm bậy, nó có cái chuyện như vậy. Thế kinh Kim Cang nó khó hiểu như vậy đó. Cái câu mà cái phước báo, phước đức đó, phước nó không có thực thể nghĩa là gì? Nó không có thực thể, nó không có đùng, nó được, không có, nó tồn tại mãi mãi. Phước không thực thể nghĩa là sao? Yes.
Không thực thể thì con nghĩ nó giống như một cái nguồn năng lượng tụ tượng nào đó.
mấy người nói đều đúng hết, dùng cái lý thuyết đại thừa nói đều đúng hết, đều nói như vậy. Khó mà giảng nghĩa cho người mà không hiểu pháp đại thừa là gì. Cái câu nó khó hiểu mà giảng được như vậy đó. Nếu quý vị có thể bố thí 1 triệu đồng, 10 triệu đồng, cái tất cả vàng của trong cái bằng cá của sông Hằng, mình vẫn coi cái đó là cái gì nặng ấy, thì thiệt sự quý vị giàu không thể tưởng tượng được. Cái gì thấy nó khó dễ sợ. Mình nghèo mình cho thì mình nói trời ơi tôi không có đủ để ăn mà sao mà cho được. Đây là ngài Ma Ca Diếp là như vậy đó. Ngài Ma Ca Diếp trước khi mà thành đệ tử Phật á, đại đệ tử của Phật á, ok, thì ngài một cái kiếp đó nghèo quá đi, nghèo nó đồ mà ngài với vợ ngài á, nghèo nó đồ mà như hai vợ chồng chỉ có một cái áo ở trên thôi. Một người đi ra, còn người kia ở lại nhà, tại không có áo, đủ áo, vải để mà che thân. Một ngày kia, ngày đó, cái kiếp đó là ngày mà A Ca Diếp mới nghe có Đức Phật thành tới hướng ngâm gì đó, hướng ngưỡng mộ, thành là tới gặp Phật. Ngày tới, ngày tới viếng năm Phật thì vợ ở nhà tại không có áo quần nhớ, không có áo. Tới một cái thấy Phật một cái mê. Mê Phật đẹp dễ sợ, Phật đẹp trai dễ sợ. Khi một cái người thiệt sự mà ngưỡng mộ đó, phát cái tâm cúng dường ngay lập tức. Thiệt sự mà thích đó, là muốn cho người ta tặng quà, tặng đồ người ta, right? Con nít, mình thích cho con nít sao mình cười. Muốn cho, muốn cúng dường cho Phật, muốn có gì mà cho ngoài cái áo. Ông nói nè, bây giờ mình cho này không được, tại sao một nửa này là của bả. Bả về bà mắng mà chết. Sờ vờ là chuyện tốt. Sờ vờ quá, không dám cho. Còn tất cả của cải trên thế gian có một cái áo này thôi, mà cho Phật làm gì bây giờ? Làm sao đi chợ bây giờ? Ông nói là tôi không cần biết. Ông nói nhất quyết mình phải làm cái gì để bày tỏ cái lòng cung kính của mình đối với ông sư này. Mình lấy cái áo ra cúng lên, cúng dường cho Đức Phật. Đó. Cúng xong rồi ông hét, nhảy la hét lên. Tôi đã chiến thắng rồi. Chiến thắng hoặc mình chiến thắng được cái lòng bổn sản của mình, sướng dễ sợ. Cái gì biết không? Cái gì không thể nào tưởng tượng cái sung sướng của người khi mà chiến thắng được một cái sung sướng nó tuyệt vời lắm. Bởi vậy sướng quá thành la hét lên. Biết sao? Lúc đó ông vua đó của nước đó đó đang ngồi sau cái màn để mà lén nghe Phật giảng kinh. Ông mới hỏi tùy tuần nói là cái ông nó điên hay sao vậy? Người ta chạy ra ta hỏi, mới thám. Thành ông vua mới nói bây giờ ta cho con một ngàn cái lọng vải để mà con may áo quần, một ngàn cái đồng tiền vàng để về mà sung sướng để mua cổ ngựa xe, ok. Ông vua còn nói thăng quan nữa, ban cái quan chức cho ông này nữa. Và như vậy ngài Ma Ca Diếp đó giàu hơn người tưởng được. Quý vị tưởng tượng như quay để hiểu cái ý nghĩa của câu chuyện là sao. Nếu như quý vị cúng dường mà không coi cái đó là cái chuyện cái gì nó động trời hết, cái chuyện mà nó lớn lao á, thì lúc đó đó cái phước báo của quý vị nó lớn không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được. Đó là chuyện xảy ra với ngài Ma Ca Diếp, là không thể nào tưởng tượng mình cúng một cái áo mà thành giàu đến độ như vậy. Quý vị hiểu câu chuyện chưa? Ý nghĩa câu chuyện chưa? Trong tâm quý vị đó, cái phước báo nó không thực thể có người trong tâm quý vị khi mà bố thí đó, không qua cái chuyện này là cái gì? Kinh thiên động địa hết, mới thiệt sự mới là phước báo mới là nhiều. Quý vị người ta hỏi là như vậy mình có hưởng thụ được hay mình thích thú được, người ta nói cái gì thiệt sự mà coi cái cúng dường mình là không có gì mà ghê gớm á, thì lúc đó cái tâm quý vị đâu có cái tư tưởng là nó nhiều nó ít nữa. Đó thiệt sự nó không có cái tư tưởng nữa. Tại quý vị quá nhiều đồ mới quý vị đếm mà không đếm cũng là của quý vị như thường. Quý vị hiểu cái ý nghĩa nó không? Nếu quý vị coi nó không có gì ghê gớm, thiệt sự cái đó nó chỉ là duyên khởi thôi, cái gì đâu mà ghê gớm nữa. Yes.
Khi mình bố thí pháp hay là bố thí tiền bạc, tiền của hay là bố thí vô ý, tất cả nếu như mình không nghĩ nó là the big deal then everything should be the same, đúng không thầy?
Cái người mà được dạy bố thí pháp nó quan trọng hơn, tại cái người đó vẫn chưa hiểu pháp. Nhưng khi người hiểu pháp rồi dạy họ ba cái đều đặn. Cái lời dạy đó nó tùy cái cơ cơ của mỗi người. Dạy Bồ Tát á, thì Bồ Tát là ba cái nó bằng nhau. Dạy cái người thanh văn là cái pháp á, là nó quý. Dạy người mê muội pháp là nó quý. Nhưng người Bồ Tát là dạy ba cái bằng nhau, nghĩa là con phải vừa bố thí tiền, vừa bố thí vô ý, vừa bố thí pháp cùng một lúc với nhau, không có cái nào trọng hơn cái nào ấy. Đó là người Bồ Tát, đó là pháp Bồ Tát đó con. Cuối cùng không được cái tâm, không được phân biệt, đó là cái pháp, pháp đại thừa. Khi mà cái tâm quý vị mà thấy rằng cái phước báo mà mình tạo ra nó không có gì ghê gớm, lúc đó Đức Phật mới nói cái đó thiệt sự là phước báo. Cái tâm Đức Phật như vậy đó, cách nhìn Đức Phật nó thuần, nó thuần, nó thuần thanh tịnh, không coi cái gì là nó ghê gớm hết đó. Lúc đó mới thiệt sự là ghê gớm. Khi nào mà mình thấy không còn nó ghê gớm, lúc đó thiệt sự nó có cái thực thể của nó, nó thực sự là nó quý báu. Ok. Tiếp tục cái kinh tấm 649. Cách đây 20 năm thầy đọc cái phần này, phần kinh này, thầy đọc xong một cái là thầy đóng sách lại, thầy nói là thầy không hiểu, mà thầy không hiểu Phật nói cái gì hết á. Thành sợ kinh này, sợ. Mà thầy biết lúc đó thầy không dám đọc nha. 20 năm rồi thầy không đọc nữa. Rồi xong rồi thầy biết càng đọc càng khó chịu, thành không dám đọc nữa. Okay. Thành đó lúc trước thầy đọc kinh là thầy sợ lắm, mà tại vì thầy không cách nào hiểu được cái chữ nói, sao mà hiểu nổi. Mà giảng cái phần trước thầy nói cái chuyện không thực thể, không cái vị giảng ra nữa, làm sao mà dám đọc làm cái gì, đọc là chỉ khùng lên thôi. Mà người ta cứ dù nhau mà đọc cái kinh Kim Cang hoài, thầy cứ lắc đầu nói cái này đâu có hiểu đâu, đọc làm cái gì. Thưa bà đệ ông ra sao, có thể thấy Phật qua cụ túc sắc thân không? Chăng thưa Thế Tôn, không thể thấy Như Lai qua sắc thân. Tại sao? Như Lai nói cụ túc sắc thân tức chẳng phải cụ túc sắc thân nên gọi là cụ túc sắc thân. Tấm 562. Thì sắc thân mà vẹn toàn này nói về cái báo thân. Những người mà quý vị chưa biết đó, Đức Phật á, khi quý vị tu đó, quý vị tu mới tới trình độ cao rồi đó. Ok. Khi quý vị tới trình độ mà giác ngộ cao á, giác ngộ nó có nhiều cái trình độ. Tới trình độ mà giác ngộ nó cao, trình độ cao rồi đó, đâu có, mỗi người nó có ba cái thân. Có đồ sơ cua. Thứ nhất á, gọi là cái biến thân, cái hóa thân. Okay. Họ cái hóa thân có thể là cái vị sinh vào đủ loài hết đó. Hoặc là bỗng nhiên biến ra, hoặc là sinh ra. Cái hóa thân á, có nghĩa là có thể sinh ra như con người như vậy, mình sinh ra như sinh là con sóc. Okay. Nó sinh ra như vậy, đó là cái hóa thân. Người Bồ Tát có thể hóa thành con sóc. Thầy nói như cô này, cái cô đại hàng có nói là, thầy nói là quý vị có biết không, cái người Bồ Tát có thể hóa thân ra sinh thành cái con sóc. Cô có giật mình, sóc làm gì? Tôi nói sóc phải dạy nữa chứ. Cái vị dạy sóc làm sao? Mình phải nói tiếng sóc nó mới nghe chứ. Rồi dạy nó gì bây giờ? Dạy gì? Làm sao mà né thử săn, làm sao mà kiếm ra dễ hạt dễ? Dạy gì bây giờ? Cái vị nghĩ, cái vị mà Bồ Tát mà tới dạy sóc mà để đi trốn thử săn này nọ. Quý vị, cái bác thân hương đã tới học với thầy 5-6 năm rồi vẫn biết dạy con sóc gì hả? Bây giờ gặp con sóc dạy gì bây giờ? Gặp sóc dạy nó gì bây giờ? Mình đang bị con sóc nó bị rượt mà dạy nó từ bi sao nó nghe lời mình được? Con mèo, ok, con mèo biết con mèo không?
Con mèo biết
Ờ, ok, dạy con mèo cái gì bây giờ? Sao dạy con mèo bây giờ? Bởi vì thầy nói cái video trước mà thầy nói bắt đầu thầy mở cái buổi giảng, thầy nói là thầy ghét, thầy không thích dạy gì vậy đó. 5 năm trời vẫn hiểu, vẫn chưa hiểu như thôi. Mình đang dạy mấy đứa nó ngu, nó dốt, ok. Cái vì nghĩ chắc cái gì thầy thiệt là thất vọng. Học đại thừa 5-6 năm vẫn ai hiểu hết. Cái người mà trả lời đúng với thầy là cái người hiểu được pháp đại thừa, ok. Tạo duyên mới sốc.
Dạy nó là không có tranh ăn với những con khác mà.
Cái người này tu được 15 năm trời rồi, chứ mua tu Chúa Lăng Nghiêm nữa luôn nữa.
Kêu tên nó thầy cho nó.
Thầy thất vọng không thể tưởng tượng được, rầu thối ruột luôn. Thầy cầu cứu ngài con ngâm ha, con ngâm dạy có dạy kiểm soát gì bây giờ
hả?
Yes.
Dạ nữa thì xin như đồng loại.
Thầy hỏi cái vị cho rõ ràng, quý vị đã học với pháp thầy biết bao nhiêu năm, là 5 năm biết bao nhiêu pháp. Quý vị nghĩ được với pháp nhưng mình giúp được con sóc không? Bây giờ con sóc làm sao quý vị giúp bây giờ? Con mèo sao quý vị giúp bây giờ? Tân Hương, sao giúp con mèo bây giờ? Con sóc nó không biết phước là gì hết đó. Thì mình đâu cần nó biết, mình chỉ cho nó thôi. Cho nó phước, đúng không? Khi mà thầy bỏ cuộc rồi mới được, ông này mới hiểu được. Mấy người đệ tử thầy rèn luyện nó, quý vị biết không? Dạy đủ thứ vẫn chưa hiểu như thường. Thứ nhì, làm sao giúp con sóc bây giờ? Những người không hiểu Phật Pháp đó, đây là con sóc. Quý vị hiểu không? Cái này nó quan trọng lắm, quý vị nghe cho rõ ràng này. Con sóc nó tượng trưng cho cái người mà không hiểu Phật Pháp, không thích Phật Pháp, không tin Phật Pháp. Làm sao quý vị giúp người ta bây giờ? Nói nó không chịu nghe. Nói giảng về nhân quả, tuân thích. Hiểu không? Dạy người ta đi cúng dường. Cây năm nay nó mọc nhiều trái quá. Mình cho, thứ nhất mình cho ta phước của mình. Mình có phước, mình có quyền cho người ta. Giúp người ta tạo thêm phước với đại thừa. Mình giúp họ. Cái khéo léo của mình là mình dạy người ta, khuyến khích người ta cúng dường bố thí, mà giống như là không có gì quan trọng lắm. Ok. Tập họ là biết cúng dường. Cái thứ ba là cái gì? Coi pháp gì khác hả? Giúp gì bây giờ? Vãng sanh. Con sóc nó cũng có thể vãng sanh được. Con mèo có thể vãng sanh được. Thì trước thầy ở cái nhà người em ở trong Long Beach, ok. Lúc mà sau khi thầy tu rồi, thầy quyết định là dạy về cái tình độ để giúp chúng sanh đắc vãng sanh tình độ. Sau khi mà thầy phát tâm làm như vậy, có chuyện xảy ra rất là lạ luôn. Sau này thầy mới hiểu được. Cái phòng thầy nó toàn là bị mấy con gián nó chết này, con gì đó, con ong nó chết này, rồi kiến nó chết này. Thầy không hiểu. Đó thầy mới nhớ sực lại là mỗi ngày mình niệm Phật. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị nghe không? Bồ Tát á, cái người mà Bồ Tát á, ta biến hóa thân thành cái con gián. Họ thành một cái vua gián. Vua hưu. Đúng không? Vì nghe chuyện Đức Phật mà thành vua hưu mà. Đúng không? Vua vườn, vua khỉ. Dạy những cái đàn hưu, đàn khỉ. Ok. Thành ra những cái vua mà gián này á, nó dạy những con gián á, những con ong á, khi mà chết đó, tới đó mà chết để mà hưởng cái lời niệm Phật của ông thầy đó. Dễ sợ không? Phòng thầy cũng vậy, lâu lâu thấy có ông chết này, thấy dáng nó chết đó nữa. Ok. Chuyện thông thường dễ sợ. Tại mỗi ngày theo đều thầy đều niệm Phật hết. Lúc trước không chịu niệm Phật. Lúc trước mà lúc mà thiền thầy không có niệm Phật, thầy không có thiền niệm Phật. Rồi sau khi bắt đầu niệm Phật, tại vì mình biết là mình muốn dài cái tình độ thành mình phải niệm Phật mỗi ngày. Sau khi mà quyết định niệm Phật mỗi ngày nó tới nó chết đều đều. Lúc mà thầy khi thầy hiểu như vậy, thầy nguyện phát cái nguyện là mỗi ngày bất cứ chúng sanh nào tới mà chết trong chết mà kiếm thầy, thầy cho họ 10 cái hồng danh Phật. Sau đó có chuyện khác nữa. Ngày kia ông nghe ông kêu thầy ra cái chùa, cái nhà bếp, cái chỗ đó thầy thường nấu ăn ở đó, thì có cái sân đó, thì có cái sân đó ngay trước mặt cái bếp nha. Thấy ông chỉ cho thầy một cái con chuột. Con chuột nó sao? Nó chết rồi. Nó hướng về cái phòng bếp. Cái bếp chết mà hai tay nó chấp lại như vậy. Sau đó thầy mới hiểu là những cái vị mà Bồ Tát đó đọc kinh ra đó mới hiểu đó. Cái Bồ Tát á, họ hóa thân làm gián, hóa thân làm chuột, hóa thân làm sư tử, hóa thân làm hươu, hóa thân làm vượn, hóa thân làm chim, để dài với chim tìm cái vãng sanh để mà thoát lẹ nhất. Cái vị theo Bồ Tát nó dài như vậy không? Đừng có tưởng Quán Ngân, đừng tưởng là Bồ Tát là tới ta dạy là đi thiền thôi. Tốt với xấu, chim chuột chim chóc đâu có hiểu đâu. Chỉ dạy một chuyện thôi là vãng sanh thôi. Quý vị thấy Bồ Tát từ bi độ như vậy đó. Ngày hôm nay thầy nhâm dứt nhắc cái gì, cái câu chuyện đó đó à, những câu chuyện đó chứ quý vị thấy cái tâm đại bi của Bồ Tát là chuyên môn giúp chúng sanh thoát khổ. Mà cách thoát khổ mà tốt nhất trong cái thế gian bây giờ đó là vãng sanh. À, thành mình ngừng lại đây.